Cô gái nghèo ngày đầu đi làm thuê, vừa bỏ đĩa hoa quả xuống, đang định rời đi thì cô thấy dưới đất có 5.000 won. Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh, khách tỏ ý bảo cô nhặt lên. Dung Hy nghĩ là tiền tip khách cho, nhưng khi cô nhặt lên, cô muốn lấy nó à? Cô hiểu ra mấy người họ muốn trêu đùa cô, bị họ trêu đùa, sỉ nhục. Dung Hy vẫn xin ra ngoài một cách lễ phép, nào ngờ khi định mở cửa thì có người đi vào, cô không đứng vững nên ngã vào lòng cậu thiếu gia tài phiệt. Thực sự xin lỗi, Jiu đẩy cô ta ra. Dung Hy ngại quá muốn trốn khỏi đó, nhưng nào ngờ duyên phận của họ mới bắt đầu thôi. Dung Hy hay đến giáo đường ăn ké, cô ăn uống tiết kiệm là để tích tiền đi du học. Vừa hay Jiu cũng đến đây, mẹ anh là mục sư, trông anh lấc cấc như vậy, bà ấy tức muốn chết. Jiu tìm bừa một chỗ, Dung Hy ở cạnh nhìn anh, hình như cô đã nhận ra. Jiu tự tin còn không quên nhướng mày một cái. Dung Hy chẳng thèm quan tâm chuyện này lắm. Khi sắp rời đi, trứng gà miễn phí ở ngoài cửa đã thu hút cô. Dung Hy vốn muốn lấy thêm mấy quả, nhưng ở đó ghi mỗi người chỉ được lấy một quả, hết cách, cô đành trả trứng về. Đang định ngồi xuống ăn, cô vô tình nghe thấy Jiu bị mẹ mắng. Ăn trứng xong, Dung Hy không nhịn được muốn lấy quả nữa. Khi cô đang nhét trộm vào túi thì Jiu xuất hiện làm cô giật mình. Dung Hy ngại quá không biết giải thích thế nào, nào ngờ Jiu còn bảo cô giơ áo lên để lấy thêm. Chuyện này khiến cô thấy khó xử. Lúc sắp đi, Jiu còn không quên nhắc nhở ăn trứng nhiều sẽ oánh rắm hôi. Dung Hy nghe xong muốn dùng ánh mắt để chém anh ấy, gặp tên phiền thế này cô thấy cạn lời. Hôm đó Dung Hy đang cầm giỏ ngô, cô đến chỗ đông người trên đường để bán. Jiu ở gần đó đang nhàn hạ uống trà chiều, anh nhận ra Dung Hy ngay, thấy cô cố gắng vậy. Jiu cảm thán, đúng là đi đâu cũng thấy cô này. Nhưng không lâu sau, anh đang ngủ thì bị gọi dậy. Sau khi nhận ra anh ta, Dung Hy nói mình có việc gấp, mong anh trông ngô giúp mình. Jiu chưa kịp đồng ý thì cô đã chạy rồi. Cô vừa đi đã có người đến mua ngô, Jiu rất miễn cưỡng, cô bán hộ cô. Sau đó, chủ cửa hàng cà phê đến, nói anh ở đây làm ảnh hưởng việc làm ăn của mình. Jiu giải thích đây không phải của anh. Thế à, thế tôi ném hết đi nhé. Ném đi, tùy anh. Chủ cửa hàng nói xong thì đổ hết ngô xuống đất. Jiu mặt đầy vẻ chẳng quan tâm. Khi Dung Hy về, cô rất không vui, thấy ngô ở dưới đất, cô vội vàng hỏi anh sao lại thế, không phải tôi đã nhờ anh trông sao, anh nói xem phải bán kiểu gì đây, bẩn hết rồi. Anh nói xem phải làm sao. Jiu không muốn dây dưa với cô, anh lấy 50.000 ra, nhận tiền xong, Dung Hy hết giận luôn. Trên du thuyền sang trọng, Dung Hy lại đến làm thêm. Bạn tốt nhắc cô chú ý giữ sức khỏe, nhưng để tích tiền đi du học, cô rất liều mạng. Đứng dưới nắng gắt, cô thấy hơi chóng mặt. Lúc này, Jiu đã để ý đến cô, anh đưa tay lên bảo cô qua thêm bia cho mình. Thế nhưng Dung Hy thiếu ngủ, tự dưng thấy mắt mình mờ đi, cô lắc lư đi tới, rồi vô tình để tay lên đùi Jiu, anh có dự cảm không lành nên đá Dung Hy ra. Dung Hy bị sức tay, cô tỉnh táo lại ngay. Đúng lúc đó, Jiu thấy bạn gái cũ, anh vội vàng trốn đi, nhưng Dung Hy không chịu tha, cứ kéo lấy anh. Thấy bạn gái cũ đang tới gần, sắp bị phát hiện rồi, Jiu kéo Dung Hy ra một góc rồi hôn cô. Dung Hy khó khăn lắm mới thoát được thì lại bị Jiu kéo vào góc. Cô sao thế, ban nãy tôi còn thấy cô nhắm mắt mà. Tôi nhắm mắt bao giờ cơ. Dung Hy không chịu bỏ qua, bắt anh bồi thường. Lúc này, bạn gái cũ của anh đi qua, Jiu bế cô lên muốn hôn thêm lần nữa để trốn bạn gái cũ. Dung Hy liều mạng để giãy ra, cô đừng động đậy. Gì mà đừng động đậy cơ, anh định làm gì thế này, anh định làm gì thế. Anh yêu, trước đó Jiu nói chia tay với người yêu, nhưng cô ấy lại nói bố mình là đại ca xã hội đen, nếu không nghe lời thì chỉ có đường chết thôi. Cô gái muốn níu kéo nhưng lại bị anh đẩy ra. Jiu thấy rất tiếc, anh còn phải về nước thừa kế tài sản cả 100 tỷ nữa. Cô gái bị chọc tức, cô lấy một khẩu súng ra từ trong túi, đi vui vẻ nhé, em sẽ đốt giấy cho anh. Nói xong, cô bắn mà không hề do dự, đạn bay đến, may mà Jiu phản ứng nhanh. Lúc này, anh sợ muốn đi ra quần, không ngờ cô này lại làm thật. Sau khi hét lên một tiếng, anh vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng cô gái không định bỏ qua cho anh, cô đuổi theo rồi lại bắn một nhát nữa. Jiu hoảng hốt vô cùng, anh chạy xuống cầu thang. Cô gái thì thong thả đi thang máy, khó khăn lắm mới xuống được sảnh. Khi sắp thoát rồi thì anh lại không nhận ra còn một lớp kính. Jiu thấy trước mắt tối đi rồi ngã xuống. Trong cơn hoảng hốt, cô gái chĩa súng vào anh. Khi anh sắp mất mẹ, may mà vệ sĩ của cô gái đến ngăn kịp, Jiu thoát được một kiếp. Anh vội vàng bay về nước, giờ lại bị bắt gặp. Cô gái muốn cho anh biết điều, Jiu nói dối là mình rất yêu cô gái này. Dung Hy đầy vẻ hoang mang, cô không hiểu tiếng họ đang nói. Cô gái hỏi, sao lại thích một cô trông như ăn mày thế này? Bọn anh là tình yêu đích thực, nên làm ơn tha cho anh. Cô gái không chịu bỏ qua, cô muốn đọ tử lượng với Dung Hy. Cô ấy mà thua thì sẽ chủ động rút lui. Jiu hứa, cô mà thắng thì sẽ cho cô 2 triệu. Dung Hy thầm nghĩ, còn 2 triệu nữa thôi là đủ tiền đi du học rồi. Cô quên cả chuyện bị cưỡng hôn ban nãy, dứt khoát đồng ý luôn. Tôi là con gái Nga đấy, cô gái nói rất tự tin. Dung Hy cũng rất khí thế, nhưng Dung Hy cũng không thường. Bố cô là thần rượu, vậy nên mới đặt tên con gái vậy. Rõ ràng là cô kế thừa gen của bố, uống rượu cứ như uống nước. Cô gái kia rất nhanh thôi đã phải chịu thua, cuối cùng cô ấy nhận thua. Sau đó hai người đến cây ATM. Khi Jiu lấy tiền ra thì lại không thấy Dung Hy đâu. Anh cúi đầu nhìn thì thấy cô đang nằm ngủ dưới đất. Dung Hy say tí bỉ, không hỏi được địa chỉ nhà, không còn cách nào khác, anh chỉ đành đưa cô đến khách sạn. Jiu lấy điện thoại Dung Hy liên lạc được với bạn tốt của cô là Dung Quang. Thấy cô say như vậy, Dung Quang lo lắng hỏi chuyện là thế nào. Jiu chỉ quan tâm mối quan hệ giữa anh ấy và Dung Hy. Dung Quang không trả lời. Khi anh ấy cõng Dung Hy định đi, Jiu lấy 2 triệu đã hứa ra. Dung Quang hiểu lầm nên không lấy tiền. Hôm sau, anh liên tục hỏi. Khi biết chưa lấy được tiền, Dung Hy hoảng hốt vì hôm nay là ngày cô trả tiền du học. Vì chỉ còn thiếu 2 triệu, bạn cô, Mi Dung biết cô không dễ dàng gì nên miễn luôn cho cô. Dung Hy cảm ơn ôm cô bạn một cái. Hôm đó, cô bỏ luôn việc làm ở bếp, vui vẻ nhận thông báo ra nước ngoài, nhưng đợi mấy ngày mà không có tin gì. Khi đến hỏi lại thì cô được biết Mi-jung đã từ chức, ngôi trường nấu ăn đó cũng không tồn tại. Lúc này, Mi-jung đang ở trên máy bay đi nghỉ dưỡng với bạn trai. Jung-hee thấy khó tin đến nhà cô ta, thì thấy nơi đó đã trống không. Lúc đó cô mới nhận ra mình bị lừa. Jung-hee như mất hồn đi đến bên cầu, đau khổ khóc lóc, nói sự bất hạnh của mình ra. Số tiền tôi vất vả kiếm được, học nấu ăn là niềm hy vọng cuối của tôi mà. Cô gái không còn đồng nào nghĩ đến 2 triệu ở chỗ Ji-woo, nhưng giờ anh ra ngoài rồi. Jung-hee bảo anh nói địa chỉ, cô đến lấy ngay. Ji-woo đến nhà kho báu ông nội để lại cho mình, cứ tưởng chỗ này có bảo bối gì. Sau khi vào, anh mới nhận ra ở đây toàn là sách cũ. Jung-hee rất nhanh thôi đã tìm đến nơi. Sau khi vào, cô gọi anh vài tiếng. Nhưng Ji-woo đang đeo tai nghe nhạc, không hề để ý là có người vào. Jung-hee vốn muốn đi qua, nhưng vô tình bị vấp, cô ngã thẳng vào lòng Ji-woo. Cô ngẩng đầu lên, rồi đẩy ra ngay lập tức. Ji-woo không đứng vững nên ngã vào giá sách, chảy méo mũi thì không sao, nhưng quan trọng là chiếc đồng hồ bản giới hạn bị vỡ. Xong phim rồi, chưa đòi được tiền mà còn phải đền. Bản giới hạn cả thế giới chỉ có 500 chiếc, tiền sửa thôi đã đến cả chục triệu, cho dù trừ 2 triệu đó đi thì còn tận 8 triệu. Jung-hee nghe xong, phát hiện ra mình đã gây họa rồi. Cô cố gắng bình tĩnh nhìn, chỉ là một vết nứt nhỏ thôi mà, thế này cũng đòi đền, nhỏ mọn quá đi. Thế này gọi là nứt nhỏ à? Lại còn nhỏ mọn. Jung-hee cãi, nói anh đứng đó thì cũng có trách nhiệm mà. Sau một hồi trả giá, cuối cùng Ji-woo cũng thỏa hiệp, chỉ cần đền 5 triệu thôi, bao giờ cô đưa tôi, đợi tôi kiếm tiền xong thì đưa, trả góp 5 năm. Ji-woo nghe xong thì đưa ra, Jung-hee nói không được thì thôi đi, tóm lại là muốn tiền thì không có đâu, có cái mạng này. Ji-woo rút điện thoại ra, khuyên cô đừng hòng chạy, sau này anh gọi, cô phải nghe bất cứ lúc nào, nếu không thì anh sẽ đi báo án. Jung-hee không làm thế nào khác được đành quay người rời đi. Cô vất vả kiếm tiền đi du học, không chỉ bị bạn lừa hết tiền, mà giờ còn phải đến 5 triệu, cô còn chẳng có tiền đi xe buýt, cô bị đuổi xuống xe. Jung-hee như mất hồn, nghĩ đến mọi chuyện trải qua gần đây, tuy khó mà chịu được nhưng cô lại bật cười. Cùng lúc đó, phía Ji-woo cũng xảy ra vấn đề. Mọi thẻ của anh đều bị hạn chế giao dịch, thì ra sau khi ông nội tài phiệt qua đời, về phần chia tài sản, hai người cô đều nhận được tài sản 100 tỷ và cổ phần. Chỉ không có phần của bố Ji-woo, hồi trẻ anh đã chơi bời, không quan tâm gì ông nội, vậy nên không được di sản gì cả. Ji-woo chỉ nhận được một căn nhà chứa sách nhỏ. Anh hết tiền, đến tìm anh trai xin tiền tiêu, nhưng vừa ra ngoài thì gặp Jung-hee đi ăn với bạn thân, Ji-woo kéo anh mình đi theo, Dung Quang muốn gọi nhân viên. Nhưng anh Ji-woo là cấp trên của anh, nhìn thấy thì đành phải chào hỏi, Ji-woo đề nghị ghép bàn, Jung-hee tuy không muốn, nhưng phải nể mặt cấp trên thôi. Hai người họ có thể nói là oan gia ngõ hẹp, Ji-woo nói hôm nay anh mình mời, để tránh ngại, Jung-hee nói Dung Quang là bạn trai mình, mà Ji-woo biến sắc ngay. Nhân lúc Jung-hee đi vệ sinh, Ji-woo đợi cô ngoài cửa, anh hỏi mối quan hệ giữa cô với Dung Quang, nếu không, anh sẽ nói chuyện hai người từng hôn nhau ra. Jung-hee chẳng quan tâm, dù sao cũng không phải bạn trai thật, chỉ vì anh mời, nên nói là bạn gái thì mới không ngượng, Ji-woo nghe xong thì thấy yên tâm. Hôm sau anh liên lạc với Jung-hee, bảo cô mau trả tiền mình, nhưng giờ Jung-hee phải nhờ Dung Quang tiếp tế cả, làm gì có tiền trả anh, Ji-woo nói thật. Mình không liên lạc cô vì tiền sửa, thế thì là vì sao, cô không hề nhớ tôi à, sao tôi phải nhớ anh. Nhưng tôi nhớ cô đấy, tôi sẽ đợi cô, khi nào cô đến thì thôi, trời ạ, sao có thể chứ, anh đợi cả đời đi. Tôi không đi đâu, thế nhưng cô ăn mặc xinh xắn rồi đi qua, thấy cô gái đặc biệt này, Ji-woo đã bất giác thích cô. Ji-woo đưa cô vào nhà, bảo cô dọn vệ sinh để trả nợ, 5 triệu, tôi lo là cả đời cô cũng chẳng kiếm được. Tôi tạo cơ hội cho cô trả nợ, vui lắm đúng không, dập tay nào. Đúng lúc này, Susan thích anh tìm đến, thấy Jung-hee, cô ấy tưởng đây là lao công, chỗ này nhiều bụi quá, ra ngoài đi. Vừa ra ngoài Susan đã ôm anh, Jung-hee nhìn thấy cảnh này, cô thầm cảm thán hai người họ xứng thật đấy. Sau đó, cô nhìn bộ quần áo rẻ tiền của mình mà buồn. Sau khi hai người họ đi một vòng, Susan nói với Ji-woo, nói người trẻ bây giờ cố gắng quá, làm lao công mà cũng tranh nhau làm, trông cứ như hồ ly tinh ấy. Tự dưng Susan nhận cuộc gọi từ công ty, cô thấy phiền vô cùng, cô phàn nàn mình là con gái hội trưởng, nhưng vẫn phải xem sắc mặt người khác để cư xử. Nghe cô ấy nói mình là con gái hội trưởng, Jung-hee lại càng tự ti. Sau khi đưa Susan đi, căn nhà đã thay đổi diện mạo, thấy Jung-hee nằm trên ghế nghỉ ngơi, Ji-woo âm thầm đi đến, động tác này đúng là ngầu. Khi hai người nhìn nhau, Jung-hee đỏ mặt, cô ngượng quá đứng dậy tránh. Ji-woo nói tầng 1 dọn dẹp được đấy, nhưng phải dọn cả tầng 2 mới được đi. Thế là Jung-hee không nhịn được nữa, tôi là người hầu, nô lệ à, gì cơ, sai tôi làm cả ngày rồi. Còn hai người thì cười nói vui vẻ, lại còn ôm nhau, cô đang ghen à, ghen gì chứ, phải cho tôi cốc nước để uống chứ. Ji-woo nghe xong thì bảo Jung-hee ngồi đợi chút. Sau đó, anh làm cho cô một cốc rượu cốc tai, Jung-hee chỉ uống một ngụm thôi, đã cảm giác như mình đã đến một thành phố biển mơ mộng. Cô kinh ngạc hỏi đây là gì? Mojito, Ji-woo nói cô vừa biết dọn dẹp, có lúc cũng đáng yêu, nên hỏi cô có muốn làm người của mình không? Câu này khiến Jung-hee bắt đầu nghĩ linh tinh, đến khi anh ấn đầu cô một cái, cô mới hoàn hồn. Ji-woo giải thích mình muốn mở quán bar, mong Jung-hee có thể đến giúp. Nếu không trả được 5 triệu, vậy thì làm việc để trả nợ đi. Jung-hee nghe vậy thì thấy giận, lẽ nào cô dễ bắt nạt vậy sao? Nói rồi cô xoay người rời đi. Ôi, cô tưởng tôi sẽ giữ cô lại à? Sau này đừng hối hận nhé, vì không có tiền vốn. Nên Ji-woo mong anh có thể giúp mình, mẹ nghe anh sẽ làm việc tử tế, cảm động đến mức cảm ơn trời đất. Anh trai đồng ý giúp anh, nhưng phải xem anh ấy có thực lực không đã. Hôm sau, Ji-woo bị đưa đến buổi pha rượu. Dung Quang làm việc ở đây, báo cho Jung-hee là ở đây sẽ có đồ ăn miễn phí, cô không nói gì mà đến đó luôn. Ji-woo nhìn thấy Jung-hee ở trong dòng người ngay, nhưng cô phát hiện cô gái kia đang đứng cạnh anh, điều này khiến Jung-hee thấy ghen tị. Khi tham gia, cô bị thu hút bởi tháp rượu cao. Đúng lúc này, một tên vụng về vô tình vấp phải dây điện, đèn sắp đổ. Ji-woo phát hiện ra chuyện này nên bảo Jung-hee mau tránh ra. Nhưng Jung-hee tưởng anh lại trêu mình, chiếc đèn sắp rơi xuống, Ji-woo chạy đến, đúng lúc nguy hiểm, anh ôm lấy Jung-hee trong lòng. Hai người may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Thấy méo trên đầu Ji-woo, Jung-hi sợ quá nên ngất đi. Rất mau thôi, hai người họ đã được đưa đến bệnh viện. Vì mệt quá nên Jung-hi cứ ngủ mãi. Ji-woo không nhìn nổi nữa nên oánh thức cô dậy. Jung-hi vội vàng thức dậy, hại Ji-woo bị thương. Cô thấy rất tự trách. Thấy cô như vậy, Ji-woo mừng thầm. Trong buổi tiệc rượu, Ji-woo biểu hiện rất tốt. Tuy anh trai đồng ý đầu tư cho anh, nhưng anh ấy chỉ cho 50 triệu, mỗi tháng phải trả đúng lúc. Nghe câu này, Ji-woo thấy không vui. Anh trai nói không chịu thì thôi. Ji-woo vội vàng ngăn anh ấy lại. Có còn hơn không? Ji-woo đưa Jung-hi đi mua đồ. Vì cánh tay anh bị thương nên Jung-hi trở thành trợ thủ đắc lực. Thế nhưng số tiền này vẫn không đủ, vậy nên Ji-woo định nhờ bố, còn âm thầm bán xe sang của bố đi. Bố anh bực phát khóc. Không lâu sau, quán bar của Ji-woo đã được sửa sang xong. Anh dạy Jung-hi viết một tấm biển, nhưng viết thế nào anh cũng không hài lòng. Jung-hi tức quá không viết nữa, anh giỏi thì đi mà làm. Vừa lấy bút lên, Ji-woo đã diễn rất lố. Jung-hi chỉ đành tiếp tục. Ji-woo nhìn Jung-hi mãi, anh muốn trêu cô, vậy nên anh cố tình bảo mặt cô dính màu. Jung-hi tưởng thật, nhưng kết quả là Ji-woo lại cho cô thêm một nhát. Hai bên cân nhau đẹp hơn nhiều. Lúc này, Dung Quang gọi điện đến, thấy cô gọi anh ấy thân mật vậy, còn tránh anh ra ngoài nghe máy. Ji-woo không bình tĩnh nổi nữa, anh âm thầm đi qua nghe lén, thế nhưng lại bị Jung-hi phát hiện vì mình cứ ở nhờ trong nhà Dung Quang, không tìm được ca làm đêm. Hai người họ không khác thời gian nên rất bất tiện, vậy nên Jung-hi muốn làm việc ở đây, nhưng cô cứ lắp bắp không nói ra được, hỏi dò lời Jung-hi nói lúc trước có tính không. Ji-woo giả vờ không nhớ, anh hỏi cô mình đã nói gì, Jung-hi giận mãi mới ra câu đó, làm người của anh cái gì ấy, anh nói vậy đấy. Vậy nên, cô muốn làm người của tôi không? Jung-hi hoàn hồn lại, nói mình là đầu bếp đấy, cô muốn đến Pháp học nấu ăn. Để học tập, cô còn nghiêm túc học tiếng Pháp nữa. Cái chỗ bé thế này, cô sẽ không ở đây lâu đâu. Ji-woo nửa tin nửa ngờ. Vậy nên Jung-hi thể hiện cho anh xem, chỉ trong chớp mắt, cô đã làm được mấy món rồi. Ji-woo nếm thì thấy cũng được. Sau đó, hai người họ ra ngoài treo biển, gặp sự làm khó của Ji-woo. Jung-hi tức đến mức nhảy xuống, cô hỏi anh lương của mình bao nhiêu, nhưng Ji-woo lại nói cô không có lương. Hai tháng đầu sẽ trừ vào tiền cô nợ, sao lại vậy được? Thế tôi ăn bằng gì? Tôi chẳng quan tâm. Cô đứng sang một bên đi, anh quá đáng quá đấy. Vẻ giận dữ của Jung-hi bị anh chụp lại. Ji-woo cười cô, Jung-hi lúc đó mới biết mình bị chụp ảnh dìm. Cô tức quá đuổi theo Ji-woo bắt anh xóa. Đến tối, Jung-hi đến nói chuyện tiền lương, cô hỏi làm ca đêm có tiền bổ trợ không, thế nhưng Ji-woo lại nói tối quán không kinh doanh. Jung-hi kinh ngạc, buổi tối quán bar không mở, chỉ mở 3 ngày, quán kinh doanh tốt mới lạ. Ji-woo không giải thích gì nhiều. Thì ra, cứ đến tối lại anh lại bị bất an, bác sĩ khuyên anh nên chữa sớm, nhưng Ji-woo không để tâm lắm. Hôm sau, Jung-hi đến làm từ rất sớm, cô phát hiện Ji-woo đã nhuộm lại tóc, cảm giác rung động tự nhiên ập đến, sao thế, đổ tôi rồi à? Anh đừng có hỏng. Thế nhưng điều khiến Jung-hi thắc mắc là quán bar của thiếu gia tài phiệt chỉ mở 3 ngày, tại sao thế? Không được à? Jung-hi nghĩ anh không nghiêm túc, chắc chắn là tối đi làm chuyện xấu xa. Thấy cô tò mò như vậy, Ji-woo hồ tay bảo cô lại gần, buổi tối còn nhiều em gái đang đợi tôi lắm. Nói rồi, anh bảo Jung-hi đi dán quảng cáo tìm người. Tự dưng cô nghĩ ra, trước đó cô có quen một chàng trai người Thái. Anh ấy còn nghèo hơn cô, thậm chí còn phải nhặt rác. Vậy nên Jung-hi đã giới thiệu cho Ji-woo, nói anh ấy không chỉ biết hát mà cũng đẹp trai nữa. Ji-woo không hài lòng lắm, nhưng Jung-hi lại cật lực giới thiệu. Ji-woo chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng có vấn đề gì thì cô phải chịu trách nhiệm hết. Khi hai người họ đang vui vẻ, một người lại đến ứng chức bartender. Sau một hồi thao tác rất thuần thục, Jung-hi thấy rất bái phục. Ji-woo nếm xong thì quyết định giữ cô lại. Vậy là quán bar Mojito của mấy người họ chính thức thành lập, nhưng Ji-woo yêu cầu dù là ai thì cũng chỉ được bán một ly rượu. Quan điểm của anh ấy là không để người khác uống say, anh muốn cảm giác thoải mái vừa đúng chuẩn. Jung-hi nói bán thêm để kiếm thêm tiền không tốt sao? Ji-woo nói cô nông cạn quá, thời gian mở cửa là 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, nhìn là biết dễ phá sản đúng không? Hơn nữa tầng 2 là không gian riêng, không được ra vào, sau 6 giờ không được ở trong quán nữa. Ông chủ tốt vậy, đi đâu mà tìm đây? Mấy người họ vui vẻ chúc mừng, Jung-hi bắt cháy cho anh người Thái. Ji-woo thấy vậy thì giận ngay, anh bảo anh ấy uống say rồi à? Ông chủ của chúng ta đẹp trai quá, cậu sờ chỗ nào thế, ôm thôi mà. Hôm sau Ji-woo mặc một bộ vest màu đen đến viếng người bạn đã mất của mình. Quá khứ đó đến giờ anh vẫn không quên được. Hồi nhỏ anh với anh em Susan là bạn, Susan thích Ji-woo từ bé, anh trai cô mất vì một sự cố, điều này trở thành nỗi ám ảnh của Ji-woo. Vừa ra ngoài anh đã gặp mẹ Susan, bà luôn nghĩ cái chết của con trai mình có liên quan đến Ji-woo. Bà cảnh cáo anh tránh xa Susan ra. Sau 6 giờ Jung-hi âm thầm đến quán bar, cô muốn chuẩn bị cho buổi khai trương, không ngờ Susan lại cầm bánh kem đi đến. Cô ấy hỏi sao Jung-hi lại ở đây, Jung-hi bảo cô ấy đừng hiểu lầm, cô chỉ làm việc ở đây thôi. Thế nhưng Susan chẳng coi cô là gì cả, biết tin Ji-woo không ở đây. Cô ấy bảo Jung-hi chuyển bánh kem cho anh, rồi rời đi luôn. Khi Jung-hi đi vứt rác, cô gặp Ji-woo về nhà, rõ ràng là hôm nay tâm trạng anh không tốt. Anh bảo Jung-hi mau rời đi đi, thấy Ji-woo đang uống rượu vì buồn, cô đưa bánh kem cho anh. Jung-hi không biết chuyện còn hát chúc mừng sinh nhật, tôi đã bảo sau 6 giờ không được ở quán mà. Vì mai phải khai trương, lời của tôi nực cười lắm à, anh sao thế, hôm nay sinh nhật thì tâm trạng phải tốt chứ. Ji-woo giận vô cùng. Anh ném chiếc bánh xuống đất, Jung-hi sợ đến mức không biết phải làm gì. Ji-woo hỏi cô, có phải là đưa tiền thì chuyện gì cô cũng chịu làm không? Có muốn lên phòng với anh không? Đồ khốn, Jung-hi buồn nên rời đi, đi được một nửa thì trời mưa. Lúc này, cô nhớ ra mình quên lấy túi. Trên đường về, cô nhặt được một cái ô. Cô vô tình phát hiện ra có tiếng động trong một hộp giấy, mở ra xem thì là một chú mèo bị bỏ rơi. Vậy nên Jung-hi đưa em mèo về quán bar. Sau khi sắp xếp cho chú mèo, cô phát hiện Ji-woo ngủ mất rồi. Nói ra câu như thế, xong ngủ ngay được. Jung-hi cẩn thận lại gần, khi cô định lấy túi của mình, Ji-woo nắm lấy tay cô. Hai người họ im lặng một lát, Ji-woo không xin lỗi cô, anh chỉ nói chỗ bị oánh rất đau, coi như là họ hòa nhau. Jung-hi chỉ trích anh, cứ dùng cách của mình để coi thường người khác, trên đời này không có ai đáng bị bắt nạt cả. Nói xong, Jung Hi rời đi luôn, Ji-woo vội vàng giữ cô lại, chân thành nói xin lỗi, anh dựa vào vai Jung Hi, thể hiện sự yếu đuối của mình. Jung Hi hết giận luôn, chàng tài phiệt ngông nghênh bình thường, có lẽ cũng có quá khứ không ai biết, xin lỗi là được sao? Tưởng tôi sẽ tha thứ cho anh à? Ji-woo mang quần áo đến, nhưng Jung Hi chẳng thèm để ý đến anh, Ji-woo biết điều rời đi. Hôm sau, Jung Hi ôm bé mèo ra, nhưng Ji-woo lại bảo cô để về chỗ cũ. Jung Hi nói, chỉ cần anh cho cô nuôi thì sẽ tha thứ cho anh chuyện hôm qua. Thế nhưng Ji-woo cứng đầu giả vờ mất trí nhớ, không thừa nhận là tối qua mình từng xin lỗi. Jung Hi không cho anh cơ hội giải thích. Sau đó, Ji-woo tìm đến, cô muốn chịu trách nhiệm với nó sao? Đương nhiên rồi, không gây phiền phức cho anh đâu, coi như là đền bù đi. Sau đó, bọn họ đứng lại thương lượng về menu, hai người trốn trong một góc cảm nhận được tình yêu ở đâu đây. Ngay đầu quán bar mở cửa, quán đã có rất nhiều khách. Ji-woo mồm mép, cộng thêm gương mặt đẹp trai nữa, anh khiến mấy người khách nữ cười tươi như hoa. Jung Hi trốn sau bếp thấy vậy mà buồn nôn, vừa quay đầu lại thì cô bị Si-jeon phát hiện. Cô ấy đoán Jung Hi rất buồn, còn cổ vũ Jung Hi phải giành lấy tình yêu của mình. Bố mẹ Ji-woo đến ủng hộ, mẹ anh thấy Jung Hi thì nhận ra ngay, hai người họ quen nhau ở giáo đường. Mẹ anh rất thích Jung Hi, cứ nắm lấy tay cô, còn phê bình con trai mình có rất nhiều khuyết điểm, mong Jung Hi chăm sóc anh. Cùng lúc đó, Su-jeon thích Ji-woo, nói tin Jung Hi làm việc ở quán bar cho Jung Kwang. Biết chuyện xong, anh ấy như mất hồn cả ngày, đồng nghiệp thấy anh có tâm sự nên đoán có phải là bạn gái anh thích người khác không. Nghe vậy, Jung Kwang như bị đả kích thêm, Jung Hi trả quần áo cho Ji-woo. Anh nhận lấy rồi còn gửi một chút, Jung Hi nói mình giặt rồi. Trước khi đi, Ji-woo còn sờ đầu cô một cách yêu chiều, tôi đi đây. Hành động này làm Jung Hi rất rung động. Khi tan làm, tự dưng Jung Hi nghĩ tới chuyện Ji-woo nói không cho ai lên tầng 2, cô bắt đầu nghĩ linh tinh. Những cảnh không hay liên tục hiện ra trong đầu cô, cô nghĩ đến mức đầu muốn nổ tung ra. Vì tò mò, cô âm thầm lên tầng 2, phát hiện ra không có ai. Cô lại càng to gan, cô nhàn nhã nằm trên giường, muốn nghỉ ngơi một chút, không ngờ cửa phòng tắm tự dưng mở ra, Jung Hi phản ứng lại ngay. Cô lăn xuống giường, Ji-woo mở tủ lạnh ra, phát hiện không có nước nên anh xuống tầng đi lấy. Jung Hi nhân lúc đó đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài cửa cô đã nghe thấy tiếng bước chân, trong lúc khẩn cấp, cô chỉ đành trốn sau sofa. Ji-woo không nhận ra cũng làm cô thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng chạy xuống dưới, sợ muốn toát mồ hôi hột. Hôm sau Su-jeon đến, nói chuyện Jung Hi làm việc ở đây, Jung Hi không nói cho Jung Kwang. Ji-woo biết vậy thì cười đều. Sau đó, anh đến chất vấn cô, nghe nói cô không nói cho bạn thân cô. Chuyện cô làm việc ở đây, liên quan gì đến anh, bạn gái anh nói à, đúng là ngớ mồm. Không ngờ Ji-woo lại giải thích cô ấy không phải bạn gái, chỉ là một cô em gái xinh đẹp. Thấy biểu cảm của Jung Hi, Ji-woo lại nói cô đang ghen. Jung Hi thấy phiền. Tôi ghen đấy, ghen chết đi được. Cô nổi giận rời đi, Ji-woo thì lại rất đắc ý. Hôm đó, một ông chú thi trượt uống say. Jung Hi đến khuyên ông chú, sau khi an ủi, hai người họ ôm nhau, cảnh này bị Ji-woo nhìn thấy. Anh lập tức chỉ trích sao Jung Hi phải làm vậy, còn bảo cô đừng tự tiện chạy ra ngoài quán. Jung Hi phản bác, nói anh là hoa trồng trong nhà kính, không hiểu nổi sự bi thương của dân thường như cô. Ji-woo tức đến mức nổi đom đóm mắt. Sau khi tan làm, hai người được đi, nhưng Jung Hi thì bị giữ lại. Ji-woo nói anh đói rồi. Anh bảo Jung Hi nấu chút đồ ăn, tuy rất không muốn, nhưng cô vẫn đang nợ anh tiền. Ăn no xong, anh lại bắt đầu hỏi, tại sao không nói cho Jung Kwang cô đang làm việc ở đây thế? Bị hỏi vậy, Jung Hi cũng không giấu nữa, vì anh trai Ji-woo là cấp trên của Jung Kwang. Cô sợ anh ấy bận tâm nên mới không nói, còn tưởng là vì cô thích tôi cơ. Tôi, sao tôi phải thích anh chứ? Jung Hi tức quá định rời đi luôn. Nhưng Ji-woo lại nói muốn đưa cô về, tiết kiệm được tiền gọi xe. Jung Hi cũng không từ chối. Trên đường về, Jung Hi chỉ nhìn cửa sổ. Ji-woo hỏi cô có gì để xem đâu, giờ Jung Hi chẳng muốn nói chuyện với anh. Sau khi xuống xe, Ji-woo hỏi cô ở một mình à? Jung Hi ấp úng. Ji-woo nói không mời mình lên uống cà phê sao? Jung Hi vội vàng nói không, vậy có mì gói chứ? Nhà tôi cũng không có mì gói, tôi đùa mà. Anh đừng vậy, nhưng cảnh này bị Jung Kwang nhìn thấy. Sau khi về nhà, cô thấy anh có vẻ không vui. Jung Kwang hỏi cô, sao lại không nói với mình chuyện cô đi làm? Thấy anh giận thật, Jung Hi vội vàng giải thích, Jung Kwang không muốn kìm nén tình cảm của mình nữa. Khi anh định tỏ tình, thì tiếng anh trai Jung Hi vang lên ngoài cửa. Thấy anh trai mình đến, Jung Hi hoảng hốt, để du học, cô đã trộm của mẹ 30 triệu. Lần này anh trai đến chắc chắn là để tính sổ với cô. Cô sợ quá trốn vào nhà vệ sinh. Anh trai đi xe cả ngày, vừa vào đã muốn đi vệ sinh. Jung Kwang vội vàng bảo bạn gái mình đang tắm. Sau đó, anh đẩy anh ấy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mà giải quyết. Anh trai sắp về, Jung Hi sốt ruột đến mức không biết làm thế nào. Jung Kwang bảo cô chạy trước đi, anh dọn đồ giúp cô sau. Jung Hi vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này cô mới phát hiện mình không có đồng nào. Cô không có nhà để về nên đến quán bar. Mờ thầm trốn vào nhà kho, cô chỉ có thể ở tạm đây một tối thôi. Lúc này, cậu thiếu gia tài phiệt tự dưng đi tới, Jung Hi chỉ đành trốn lại vào trong. Nếu bị phát hiện thì cô chết chắc rồi. Cô mở khay cửa, cơ bụng dập vào mắt cô nhìn mà nuốt nước bọt, liên tục cảm thán tên này đẹp trai thật. Khi cô đang nghĩ linh tinh, hình như Ji-woo nhìn thấy cô, Jung Hi sợ quá vội vàng đóng cửa lại. Một lúc sau, thấy không còn động tĩnh nữa, cô mới cẩn thận đi ra, nhưng Ji-woo theo dõi cô lâu rồi, sợ chết đi được. Cô hét gì thế, là anh tự dưng ở đó nên tôi mới sợ mà. Ji-woo hỏi cô còn chưa đến giờ làm, cô ở đây làm gì? Jung Hi cái khó ló cái khôn, nói hôm nay mình đến sớm, muốn dọn dẹp nhà kho. Nói rồi cô vào trong đó dọn kho, muốn dọn thì dọn cho sạch vào. Khi Jung Hi đang chăm mèo, Si-jeon tặng cô hai tấm vé đi xem nhạc kịch. Su-jeon ám chỉ Jung Hi có thể hẹn Ji-woo đi, mong cô sẽ biểu hiện tốt. Vì anh trai không chịu đi, Jung Kwang mang hành lý của cô đến, hỏi cô có phải đã thích Ji-woo rồi không. Jung Hi không trả lời thẳng, Jung Kwang cũng chỉ đành giả vờ không bận tâm rồi rời đi. Để Su-jeon không yêu Ji-woo, mẹ cô cố tình lừa cô đi xem mắt. Susan biết vậy thì đi luôn, mẹ giận quá nên oánh cô, vì vậy Susan uống say tí bỉ. Nhân viên phục vụ gọi được cho Jiu bằng điện thoại của cô. Susan xin Jiu yêu mình, nhưng Jiu chỉ coi cô như em gái. Susan không từ bỏ, hôm sau lại đến, còn chủ động muốn bón cho Jiu ăn khi đang giằng co. Đồ ăn rơi trên áo cô, Dung Hy không nhịn được bật cười. Jiu đi lấy khăn, Susan thì nhân cơ hội để cảnh cáo Dung Hy, nói hai người họ đang yêu nhau. Mong Dung Hy tránh xa ra, Dung Hy buồn bã chỉ đành nhét vé buổi nhạc kịch vào sách. Jiu đã nhìn thấy cảnh này, sau khi Dung Hy đi, Jiu tìm thấy hai tấm vé này. Hôm sau, Susan gọi điện đến hẹn anh đi, nhưng để không khiến Dung Hy thất vọng, Jiu từ chối luôn. Thế nhưng Susan cũng muốn hẹn anh đi xem nhạc kịch, không xem thì phí, vậy nên Susan chuyển mục tiêu sang Dung Quang. Cùng lúc đó, Dung Hy phát hiện hai tấm vé biến mất. Jiu tự dưng xuất hiện làm cô giật mình, thấy vé ở trong tay Jiu, cô muốn lấy lại, nhưng Jiu nói mình cũng thích xem, Dung Quang đến sớm để đợi. Lúc thấy Susan xuất hiện, hai mắt anh sáng lên. Đúng lúc đó, Dung Hy với Jiu cũng xuất hiện, bốn người nhìn nhau. Bầu không khí rất ngượng ngập, Susan chỉ trích cô cố tình tiếp cận Jiu mà cũng mập mờ với Dung Quang. Dung Hy không giải thích, cô buồn bã không biết mình nên đi đâu. Cô nghĩ tới những hành vi thân mật của mình với Jiu, cô biết khoảng cách giữa hai người họ rất lớn, nhưng cô vẫn đến quán bar đợi Jiu về. Về đi, tại sao anh đối xử tốt với tôi thế? Hình như tôi thực sự thích anh mất rồi. Thế nhưng Jiu lại từ chối cô, đừng thích tôi. Dung Hy khóc vì buồn. Hai người họ đều có thiện cảm với nhau, nhưng Jiu thấy mình không xứng với Dung Hy. Dung Hy cũng quyết định sẽ không có ảo tưởng gì nữa, công việc vẫn phải tiếp tục. Hai người vẫn phải gặp nhau, hai người họ cố tình tránh nhau, khiến Season và Song Song nhận ra tình cảm giữa hai người họ đã có nguy cơ gì đó. Khi Dung Hy đi nhặt rác, cô vô tình phát hiện ra một ông chú ăn mày. Dung Hy lương thiện cho ông chú ít đồ ăn, ông chú nói sẽ còn đến lại. Cảnh này bị Jiu nhìn thấy, Dung Hy thầm nghĩ. Cô nghĩ đến bố nên mới tốt bụng cho người đó đồ ăn, chứ đừng có đến nữa. Vừa vào cửa, cô đã bị Jiu chặn lại, sao cô lại mang đồ trong cửa hàng đi làm từ thiện? Không biết đồ ăn đắt à, một vài nguyên liệu không dùng đến thôi, cái gì mà không dùng đến cơ, thế thì trừ lương đi, cô có lương để trừ không? Thấy Jiu cố tình gây sự, Dung Hy lườm anh rồi đi luôn. Cảnh này khiến hai người đang trốn ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, họ có ý muốn gắn ghép họ. Sau khi tan làm, Song Song mời Dung Hy đi xem anh diễn, nhưng cô mới đến đó thì thấy Jiu đi ra. Điều này khiến mặt Dung Hy đầy vẻ chán ghét. Trong buổi diễn, có người vô tình đụng trúng Dung Hy, sợ cô bị thương, Jiu đã ôm cô vào lòng. Hai người họ nhìn nhau, cảnh này đẹp đến mức nào. Thế nhưng Dung Hy lại nghĩ anh đang lợi dụng mình, cô giẫm chân anh, làm anh hét lên. Dung Hy nhận ra mình giẫm hơi mạnh, hai người họ ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, Dung Hy nói ước mơ của mình là đến Pháp học nấu ăn, sau này có một nhà hàng của riêng mình. Nhưng khi ra nước ngoài, cô bị bạn lừa hết tiền. Jiu nói trên đời có nhiều chuyện tệ lắm, khuyên Dung Hy đừng để bụng. Anh không nói cho Dung Hy những chuyện mình đã trải qua. Tối đó, Jiu lên sân thượng tìm mèo. Anh vô tình phát hiện ra Dung Hy âm thầm lẻn vào quán bar. Anh tò mò trốn ở một bên quan sát. Anh phát hiện cô lén lút đi vào nhà kho. Một lúc sau, anh mở cửa ra thì phát hiện Dung Hy ngủ trên sofa. Sáng hôm sau, Dung Hy giả vờ mình vừa đến đi làm. Jiu không vạch trần cô, còn đưa cho cô một cái chăn, cố tình nói chất lượng không tốt, bảo cô vứt đi hộ mình. Sờ chiếc chăn mềm mại, Dung Hy mừng thầm. Sau khi đi làm, Song Song nói với Season, mình sắp sinh nhật, người nhà anh định tặng anh hai con voi, một trong hai con sẽ được chuyển qua đây bằng máy bay. Điều này khiến Season tò mò, cô tưởng nhà anh có sở thú, không ngờ mấy ngày sau, một con voi bằng vàng được chuyển đến, nhưng anh mang đi đổi lấy tiền thì chủ tiệm không dám nhận. Song Song muốn đi diễn cần đến tiền, nên Season định cưa mũi voi ra. Song Song rất thấp thỏm, vì ở chỗ anh, voi là quốc bảo, một miếng mũi này thôi. Season tính thử thì chắc đổi được 8 triệu won Hàn. Điều khiến cô thắc mắc là nhà Song Song giàu vậy, sao anh còn lưu lạc ở đất khách quê người rồi chịu khổ. Song Song lại nói ở đó, anh không hoàn thành được ước mơ của mình. Thực ra, tôi là hoàng tử. Season cười phun nước, cô tưởng anh đùa nên không quan tâm. Hôm đó, Dung Quang hẹn gặp Dung Hy, nhưng anh không phát hiện ra anh trai Dung Hy đi theo. Hai người họ gặp nhau, Dung Hy hỏi có chuyện gì. Dung Quang chỉ muốn gặp cô thôi, nên nói dối là lần trước Dung Hy xin lỗi mà không búng chán cô, đúng là đáng tiếc. Đồ nhỏ mọn, này, cậu búng đi này, oánh nhanh thắng nhanh đi, cậu chuẩn bị xong chưa? Biết rồi, cậu mau lên đi. Dung Quang muốn nhân cơ hội đó hôn Dung Hy. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên. Thấy anh trai, Dung Hy sợ mất dép, cô đứng lên chạy ngay. Lúc trước, để đi du học, Dung Hy lấy trộm tiền mẹ để cho anh trai cưới vợ. Anh trai rất giận cô chuyện này, nhưng Dung Hy không còn đồng nào, cô không có nổi 30 triệu. Biết chuyện này, anh trai cô khóc thảm thiết. Dung Hy rất căng thẳng, đến mức tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng. Tự dưng cô nghe thấy tiếng lạ bên ngoài cửa, cô âm thầm đi qua đó. Cô mở cửa ra thì không thấy gì cả, tự dưng cô thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại nhìn, cô sợ đến mức ngã xuống. Anh trai cô biến thành ma đến tìm cô đòi nợ, đang sợ hãi thì mẹ cô xuất hiện. Dung Hy xin mẹ cứu cô, nhưng khi mẹ quay đầu lại, cô còn sợ hơn. Cô thấy tôi giống mẹ cô sao? Dung Hy hét lên rồi tỉnh dậy, cơn ác mộng này làm cô rất sợ hãi, thấy cô tiểu tụy, chán nản. Jiu tưởng cô bị cúm nên mang thuốc đến cho cô, nhưng anh vẫn không nói năng tử tế, anh bảo Dung Hy đừng để lây cho người khác. Khi tan làm, Jiu muốn xem cô có sốt không. Dung Hy tránh anh, nhưng Jiu vẫn hơi lo. Dung Hy giận dữ hét lên, không phải anh không cho tôi thích anh sao? Tôi bảo anh đừng đối xử tốt với tôi, sao anh cứ làm vậy thế? Anh đang nuôi lốp dự phòng à? Tôi không cần cái này. Anh trai biết Dung Quang thích em gái mình, dù sao thì hai người cũng là anh em chơi với nhau từ bé đến lớn, vậy nên anh trai định giúp anh. Đến tối, anh trai hẹn Dung Hy ra, thấy cô xuất hiện, anh trai bấm điều khiển, ánh đèn sáng lên, Dung Hy từ từ đi qua. Trên màn hình còn có ảnh của cô. Lúc này, Dung Quang xuất hiện, anh lấy ra một cái móc chìa khóa rồi đeo cho Dung Hy. Sau một hồi tỏ tình, anh còn hôn Dung Hy. Những hành động này làm cô không biết làm thế nào, cô coi anh là bạn tốt thôi, phải làm sao đây? Đến cửa quán bar, tự nhiên đèn đường sáng hết lên, cô ngẩng đầu lên thì thấy Jiu chào mình. Dung Hy không biết phải giải thích thế nào, Jiu hỏi cô, nơi anh đưa cô về lần trước không phải nhà cô sao? Sao còn phải sống ở đây? Dung Hy chỉ nói đó là nhà Dung Quang, khi biết hai người họ sống chung. Ji-woo không bình tĩnh nổi, không phải sống chung, chỉ là ở ghép thôi, tôi ở nhờ đó thôi, nam nữ lớn rồi mà ở với nhau. Là ở ghép à, vì vậy nên hai người họ cãi nhau, Ji-woo tức bảo cô mau đi đi, Dung Hy cũng không chịu, nói đi là cô đi luôn. Nhưng khi cô định rời đi thật, Ji-woo ngăn cô lại, anh biết cô không có chỗ để đi, vẫn phải về nhà Dung Quang, anh vội vàng kéo cô lại. Không cho cô đi, còn cố tình tìm một lý do mà chính anh cũng chẳng tin để níu kéo. Hôm sau, có người cố tình gây sự trong cửa hàng. Khi người đàn ông định ra tay, Dung Hy chạy đến đỡ cho Si-jeon, cô gái mình yêu bị bắt nạt. Ji-woo chạy đến đá người kia, cảnh cáo anh ta nếu còn dám động vào người của mình, anh sẽ không tha đâu. Người đàn ông rời đi, thế nhưng Dung Hy bị oánh, mà Ji-woo lại mắng cô cứ cố đứng ra chắn. Buổi tối, anh lại đến tìm Dung Hy, đưa một túi đá cho cô. Ji-woo thừa nhận mình thích Dung Hy, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Anh không định tiến tới, cũng sẽ không yêu Dung Hy, cứ như bây giờ, không xa, không gần, hai người như vậy cũng ổn. Dung Hy nghe xong rất đau lòng, cô nói cô sẽ không ép, nhưng Ji-woo bị quá khứ trói buộc, bí mật anh không muốn nói ra ấy. Cũng khiến Dung Hy buồn bực, khi cô định rời đi, Ji-woo ngăn cô lại, tôi từng giết người. Dung Hy nghe xong thì rất sốc. Ji-woo cuối cùng đã nói bí mật của mình ra, năm đó, anh rất thân với anh trai Su-jeon, anh và Min-jun có cùng sinh nhật. Thế nhưng đón sinh nhật xong, hai người họ chạy vào sâu trong núi, cho dù Ji-woo ngăn thế nào cũng không được, trên đường chạy, Min-jun vô tình ngã xuống vách núi. Ji-woo cứu anh lên, vì trên núi không có tín hiệu, Ji-woo để anh ở đó rồi đi tìm người, thế nhưng khi về lại không thấy Min-jun đâu nữa, mẹ Min-jun rất sốt ruột. Điều khiến bà suy sụp hơn là không lâu sau thì phát hiện ra hi hề của Min-jun, bao năm nay, điều này trở thành nỗi ám ảnh của anh, Ji-woo trách bản thân. Lúc đó, nếu anh không để Min-jun lại đi tìm người, thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Dung Hy hiểu nỗi đau của Ji-woo, cô an ủi rằng đây không phải lỗi của anh. Nói rồi cô chủ động hôn Ji-woo, hai người ôm nhau, trái tim của họ dường như đã gần nhau hơn, hai người họ bình tĩnh lại. Ji-woo nói với Dung Hy, anh luôn coi Su-jeon là em gái, nhưng vì áy náy với anh trai cô nên không từ chối được. Cùng lúc đó, mẹ Su-jeon tìm đến. Cho dù thế nào, bà không đồng ý hai người họ liên lạc với nhau nữa, nhưng Su-jeon lại nói cô chỉ lấy Ji-woo. Hơn nữa, cô nói bí mật mình đã giữ bấy lâu nay ra. Lúc đó anh trai cô chạy vào núi là vì thấy mẹ với chú nhà bên cạnh đi với nhau, bố thì nằm trên giường bệnh, điều này khiến anh trai không chấp nhận nổi. Nghe vậy, mẹ cô ngồi sụp xuống sofa, khi Dung Quang đang uống rượu với đồng nghiệp, Su-jeon tìm đến, ba người họ đi hát. Tâm trạng của Dung Quang với Su-jeon đều đang ở chỗ người họ thích, Dung Quang uống say tí bỉ, Su-jeon định đưa anh về nhà, nào ngờ Dung Quang say xỉn. Ngã lên vai cô, sợ chết đi được, sao lông mi con trai lại dài thế chứ, đẹp trai vậy mà lại bị con gái từ chối. Đúng là tiếc cho gương mặt này, đúng lúc này, điện thoại Dung Quang đổ chuông, Su-jeon nghe máy, cô nói cho Dung Hy. Dung Quang đang ngủ bên cạnh cô, hai người họ ở với nhau khiến Dung Hy rất bất ngờ. Cô muốn Dung Quang nghe máy nhưng Su-jeon từ chối, còn nói cô có phải bạn gái Dung Quang đâu. Có gì để mai nói, điều này khiến Dung Hy không biết làm thế nào. Tối đó, Ji-woo đưa Dung Hy lên căn phòng trống ở tầng 2. Thấy cô hài lòng với căn phòng, Ji-woo định rời đi, anh định đi sao, không thì sao, muốn ngủ cùng à, không. Tôi không có ý đó, cảm ơn anh, Ji-woo lại xoa đầu Dung Hy, điều này khiến cô khó mà chịu nổi, nhưng cô vẫn mỉm cười. Nào ngờ hôm sau mẹ Ji-woo mang đồ ăn đến, Dung Hy ló đầu ra nhìn, Ji-woo vội vàng bảo cô chạy đi, mẹ nghe thấy tiếng, nhưng Ji-woo bảo đấy là mèo. Phía Su-jeon, cô nói chuyện hôm qua Dung Hy gọi đến cho Dung Quang nghe, mong anh mau tỏ tình đi, còn nói cô sẽ sắp xếp cho anh một nhà hàng có bầu không khí tốt. Thế nhưng Dung Hy nhận lời mời thì lại vô tình thấy Su-jeon và Ji-woo cũng đến đây, mọi thứ đều là Su-jeon cố tình sắp đặt, cô bảo Ji-woo ở đây một tối. Ji-woo từ chối cô rồi vào nhà vệ sinh, vừa ra ngoài, anh đã gặp tình địch, Dung Quang, hai người họ không chào nhau. Điều khiến Ji-woo thắc mắc là sao anh ấy cũng ở đây. Su-jeon nhân cơ hội đó đến chỗ Dung Hy, sau khi châm chọc cô thì nói muốn thanh toán cho cô, nói dối là mình sẽ qua đêm ở đây với Ji-woo, còn nói người đàn ông tốt như Dung Quang, cô thấy Dung Hy không xứng với anh. Nói rồi cô đứng dậy rời đi. Lúc này Dung Quang về hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Dung Hy không trả lời, cô đứng dậy đi luôn. Nào ngờ cô gặp Ji-woo trên hành lang. Ji-woo lúc đó mới nhận ra chắc chắn là Su-jeon giở trò. Ji-woo về chỗ chất vấn Su-jeon, Su-jeon muốn anh làm rõ mối quan hệ giữa hai người họ. Anh không muốn làm em tổn thương, nhưng đó chỉ là lừa bản thân thôi, đến đó thôi. Su-jeon không biết Dung Hy có gì tốt, Ji-woo nói với cô. Dung Hy là người đầu tiên khiến anh muốn nói ra quá khứ đó, cũng là Dung Hy nói, mọi chuyện đó đều không phải lỗi của anh, Su-jeon hất lời. Không để Ji-woo nói nốt, cô muốn có một tia hy vọng cuối. Khi về, Dung Hy nói cô rất thích Dung Quang, nhưng cũng chỉ là tình cảm anh em thôi. Anh khiến cô thấy đáng tin, thoải mái, còn với Ji-woo, cô thấy yêu nhiều hơn, cô hiểu sự buồn bã của Ji-woo. Muốn ở bên anh, xin lỗi, câu này khiến Dung Quang từ bỏ hẳn, anh quay người rời đi. Tối đó, một người uống rượu, một người nằm trên giường khóc, một người ở yên trong xe, một người trằn trọc không ngủ được. Hôm sau, sáng sớm Ji-woo đã đợi cô ngoài cửa, Dung Hy bực bội nói cô bắt cá hai tay, không rõ ràng mối quan hệ, khiến cô trở thành người xấu cướp bạn trai của người khác. Khoảng cách giữa hai người khiến cô không tự tin để đối diện, Ji-woo nói anh đã rõ ràng mối quan hệ với Su-jeon rồi. Tôi cũng đã làm cô ấy bị thương, cũng như cô. Dung Hy nhận ra mình hơi dữ dằn, chủ động đến nói sẽ nấu cho Ji-woo một bữa ăn ngon. Thế nhưng khi hai người họ ăn cơm, Su-jeon tự dưng xông vào, hai người đang làm gì vậy? Anh thích cô ấy, anh bị điên rồi sao? Anh bị cô ấy làm cho phát điên rồi. Su-jeon vội vàng bảo đợi anh tỉnh táo rồi hai người nói chuyện. Thế nhưng rõ ràng là Ji-woo tỉnh táo hơn bao giờ hết. Su-jeon đau buồn xoay người rời đi, cô vô tình phát hiện Dung Hy cũng sống ở đây, cô tức đến mức dập vỡ gương. Vừa ra ngoài cô đã gọi điện cho Dung Quang, biết hai người họ sống cùng nhau, Dung Quang cũng đến rất nhanh, anh kéo Dung Hy đi, Ji-woo ngăn lại, hai người họ vì thế mà oán nhau. Tình địch oán nhau, như nắm đấm lại rơi vào người họ yêu, Dung Hy mắt nổ đom đóm rồi ngã xuống, hai người họ hối hận. không biết phải làm sao. Sau khi bình tĩnh, họ không ai nhường ai, để tránh xung đột xảy ra lần nữa, Dung Hy vội vàng kéo Dung Quang rời đi. Ji-woo ngăn lại, anh kéo Dung Hy vào lòng, nói với Dung Quang hai người họ đang yêu nhau. Thấy Dung Hy không phủ nhận, điều này khiến Dung Quang rất buồn. Hôm sau, anh trai Ji-woo đến quán bar, Si-jeon trốn trong góc âm thầm nhìn anh, hình như cô bị mê hoặc rồi. Song Song bắt đầu hoảng khi chú cảnh sát đến, vì quán bar làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán cà phê bên cạnh, ông chủ cố tình tố cáo ở đây có học sinh, vì vậy quán bar phải dừng kinh doanh để điều tra. Bọn họ rất lo lắng, chỉ có mỗi Ji-woo là không quan tâm, vì như vậy mới có thời gian để ở riêng với Dung Hy. Ji-woo đưa cô đến bờ biển ngắm cảnh. Dung Hy lại phát hiện anh cứ nhìn con gái, tức đến mức cô lườm Ji-woo. Ji-woo nói bọn họ đường cong đầy đủ trông rất đẹp. Dung Hy bất giác tiếp tục nhìn theo, Ji-woo bật cười. Dung Hy thấy hình như anh đang cười mình, cô vội vàng nói mình cũng không kém. Hai người họ vui vẻ chơi đùa, chụp ảnh lưu niệm. Lúc chơi phi tiêu, Ji-woo ném không trúng, Dung Hy thì lại bách phát bách trúng, lấy được một con gấu bông, điều này khiến Ji-woo buồn bực. Hai người họ đến ăn cơm, Dung Hy nói mình thích ăn bạch tuộc, thế nhưng cửa hàng lại nói là không có. Thấy Dung Hy có hơi thất vọng, Ji-woo nói dối mình đi vệ sinh. Nhưng nào ngờ anh lại xuống biển bắt bạch tuộc, vì Dung Hy, anh cũng liều. Không lâu sau, anh một tay xách giày một tay xách bạch tuộc. Sau khi về, anh còn nói anh nhặt trên đường, anh thấy nó bò trên đất nên nhặt về. Dung Hy thấy người anh ướt rượt nên vội vàng hỏi. Ji-woo lại nói nóng quá, Dung Hy cuối cùng cũng ăn được bạch tuộc, Ji-woo cũng cười rất vui. Sau đó, anh tặng cho cô một cái nhẫn kim cương, còn nói tối nay không về nữa. Điều này khiến Dung Hy rất căng thẳng. Hai người họ đến khách sạn rồi thay đồ đôi, Ji-woo nói phải biết coi trọng ưu điểm, dùng ưu điểm của mình để bù khuyết điểm của Dung Hy. Không ngờ Dung Hy lại từ chối, nói tối nay chỉ được nắm tay đi ngủ thôi. Ji-woo không chịu, anh muốn lại gần, vậy là Dung Hy còn chẳng cho anh nắm tay. Ji-woo chỉ đành ngoan ngoãn đi ngủ. Nửa đêm, Dung Hy phát hiện Ji-woo biến mất, cô lên sân thượng. Thấy anh ở bãi biển, anh viết dòng chữ Dung Hy anh yêu em. Thế nhưng khi biết hai người họ xác định mối quan hệ, Su-jeon không chấp nhận được nên đâm thẳng vào cột. Ji-woo biết vậy thì vội vàng qua đó. Sao thế, có chuyện gì thế? Anh ra ngoài một chuyến, có phải anh đi tìm cô ấy không? Anh sẽ về ngay. Dung Hy không biết chuyện này rất buồn. Ji-woo đến bệnh viện, mẹ Su-jeon tát anh, trách rằng mọi thứ đều do anh gây ra. Su-jeon tỉnh dậy, Ji-woo hỏi sao cô lại làm vậy. Su-jeon nói mình đã mất bố và anh trai, nếu còn mất Ji-woo nữa, cô không biết phải sống thế nào, còn nói Dung Hy không xứng với Ji-woo, nếu không có anh, cô sẽ chết. Mẹ Su-jeon cuối cùng đành thỏa hiệp vì con gái, mong Ji-woo có thể ở bên Su-jeon. Mọi điều này khiến Ji-woo không biết làm thế nào. Cùng lúc đó, Song Song và Si-jeon đang rời khỏi cửa hàng, thì một người phụ nữ và vệ sĩ đi tới. Song Song thấy vậy thì kéo Si-jeon chạy mất. Sau một hồi đuổi bắt, hai người họ bị chặn lại. Si-jeon vội vàng lấy điện thoại báo cảnh sát. Người phụ nữ lại nói cô không cần lo, hôm nay thiếu gia phải đi với họ. Si-jeon không hiểu thiếu gia là thế nào. Cuối cùng Song Song bị đưa đi, anh hô hào bảo Si-jeon rằng mình sẽ còn quay lại. Si-jeon không biết chuyện là thế nào chạy về kể với Dung Hy, nhưng hai người họ không biết làm thế nào, chỉ đành đợi thêm rồi xem sau. Ji-woo về thì lên tầng 2 luôn, anh thấy buồn bực, chỉ đành dùng thuốc để ổn định cảm xúc. Dung Hy đưa Ji-woo chiếc đèn bàn cô đã chuẩn bị từ trước, mong anh có thể thử dùng nó để ngủ. Ji-woo nói chuyện Su-jeon bị tai nạn giao thông vì anh, giờ anh phải đính hôn với Su-jeon để đề phòng cô ấy không làm chuyện ngốc nghếch. Anh phải luôn ở bên cô ấy, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta phải chia tay sao? Đúng vậy, Dung Hy ôm lấy Ji-woo. Cô không đồng ý chia tay, thế nhưng Ji-woo vẫn gỡ tay cô ra, anh chỉ có thể nói câu xin lỗi thôi. Dung Hy khóc vì đau lòng, cô lập tức dọn hành lý rồi rời đi. Tuy Ji-woo rất không nỡ nhưng cũng không níu kéo, Dung Hy không có chỗ để đi, chỉ đành đến nhà Si-jeon ở nhờ. Tuy cô rất buồn nhưng cũng hiểu cho hoàn cảnh của Ji-woo. Có Ji-woo ở bên, Su-jeon vui vẻ chuẩn bị hôn lễ của họ. Hôm sau, Si-jeon nhận được cuộc gọi từ Song Song. Sau đó, hai người họ đến một biệt thự, ngồi đó không lâu thì một nữ quản gia mặc đồ người Thái xuất hiện. Cô ấy nói hai người họ phải quỳ xuống để bày tỏ thành ý, long trọng vậy. Dung Hy tưởng họ định tổ chức nghi thức gì, cô không nói gì mà quỳ xuống luôn. Si-jeon thấy vậy thì cũng quỳ theo, không ngờ tên này lại là hoàng tử thật. Điều này khiến hai người họ rất sốc. Song Song vội vàng bảo hai người họ đứng dậy, anh chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để chiêu đãi. Song Song nói muốn tặng quà cho Si-jeon. Si-jeon mở ra xem, cô thấy bên trong toàn là gấu bông mà cô thích. Song Song nhân cơ hội đó thể hiện tình yêu với Si-jeon. Buổi tối, anh còn đưa họ về bằng siêu xe nữa. Tình yêu đột ngột này khiến Si-jeon thấy rất bất ngờ. Dung Hy khuyên cô, Song Song vừa lương thiện vừa đẹp trai, còn là hoàng tử, mau đồng ý đi. Thế nhưng Si-jeon không muốn đồng ý với anh. Hôm sau, người mẹ ở dưới quê tự dưng đến, mẹ Dung Hy tưởng cô đi du học, bà giận quá muốn đưa Dung Hy về nhà, thế nhưng vì người mình yêu, Dung Hy không muốn đi. Mẹ Dung Hy nhắc nhở cô, năm đó bố cô mất trong tuyết vì say rượu, đó đều là những bài học xương máu. Bây giờ cô còn đến làm việc ở chỗ thế này, mẹ cô thấy rất phản cảm. Cuối cùng, Dung Hy vẫn về nhà. Dung Quang tan làm, thấy bọn họ đang quỳ dưới đất, hai người họ nhận ra là Dung Quang mách. Đến đêm, cô ra ngoài, cô do dự nhưng vẫn gọi điện cho Ji-woo. Dung Hy nói chuyện mẹ cô sẽ đưa cô đi, cô mong Ji-woo sẽ níu giữ mình, như vậy cô mới có đủ sự dũng cảm để ở lại. Dung Hy không muốn đi, cho dù chỉ thỉnh thoảng gặp được Ji-woo thôi. Thế nhưng Ji-woo vẫn từ chối cô, xin lỗi. Sau khi cúp máy, Dung Hy đau lòng vô cùng, hai người yêu nhau nhưng lại vì nhiều lý do mà không thể ở bên nhau. Về quê, mẹ bảo Dung Hy đi xem mắt, chàng trai này khoe mình có chung cư 32m² ở huyện thành. Anh ta nói Dung Hy ở tuổi này là hàng ế rồi, còn anh ta là đàn ông, càng già càng hấp dẫn. Dung Hy tức đến mức đứng dậy đi luôn, người đàn ông lại nghĩ cô đang lạt mềm buộc chặt. Dung Hy tức lên, nói anh ta tởm quá. Mẹ Ji-woo đến tìm Su-jeon, bà nói sau sự cố đó, Ji-woo luôn phải chữa trị tâm lý, không chỉ chưa từng được ngủ ngon, còn thường bị ác mộng làm tỉnh giấc. Mẹ biết, sau khi Dung Hy xuất hiện, tình hình của Ji-woo mới đỡ hơn, còn Ji-woo chỉ thấy tự trách, hổ thẹn với Su-jeon thôi. Bà hy vọng cô có thể xem xét lại tình cảm với Ji-woo. Trên đường về, Su-jeon khóc thảm thiết, cô đến tìm Ji-woo. thấy anh đang uống rượu để khiến bản thân tê liệt. Thứ Susan muốn là trái tim của anh, cô không muốn thấy anh chán nản. Cuối cùng, cô buồn bã rời đi, cô say xỉn đến tìm Dung Quang. Trên đường, cô còn vô tình ngã xuống. Về đến nhà, Susan không nhịn được khóc òa lên. Dung Quang không biết làm thế nào, chỉ đành an ủi cô. Tiếng khóc tự dưng dừng lại. Susan nhận ra mình đang nằm trong lòng Dung Quang. Anh ôm tôi à? Gì cơ, không ngờ được anh ôm cũng ấm. Vậy sao? Sao anh lại đỏ mặt chứ? Dung Quang vội vàng chuyển chủ đề, nói muốn xử lý vết thương cho Susan. Thấy anh chu đáo bôi thuốc cho mình, Susan chưa từng cảm nhận được sự quan tâm này. Cô không kiềm chế được mà hôn Dung Quang. Hành động to gan này khiến hai người họ rất ngượng. Hôm sau, anh Dung Hy tìm Jiu, nói chuyện Dung Hy đi xem mắt cho anh. Jiu đến căn phòng Dung Hy từng ở, trong lòng anh sớm đã thấy rất hỗn loạn rồi. Anh bắt lấy chú mèo, hình như anh tìm được lý do để liên lạc với cô rồi. Anh do dự nhưng cũng gọi điện cho cô. Con mèo em nhặt, giờ vứt cho anh như vậy sao? Em muốn đi thì cũng đưa nó đi đi chứ. Anh ghét nhất là có tình cảm với động vật. Dung Hy nói cô sẽ không đưa mèo đi. Jiu nhân cơ hội đó hỏi chuyện cô đi xem mắt. Anh còn dối lòng nói sẽ tặng cô một phong bì tiền mừng. Nghe vậy, Dung Hy rất buồn. Cuộc gọi cô đợi bao lâu mà lại là những lời như vậy, còn không bằng ban đầu đừng đối xử với tôi tốt vậy, đừng nói là anh yêu tôi. Alo, Dung Hy, đừng gọi điện cho tôi nữa. Thế nhưng mẹ cô đã nghe thấy hết, ngày nào cũng thấy cô như mất hồn. Mẹ đưa cho Dung Hy 10 triệu, bảo cô về đó thuê nhà, cố gắng thêm vì giấc mơ và tình yêu. Cậu thiếu gia tài phiệt lại gặp được cô lọ lem mình luôn nhung nhớ. Thế nhưng Dung Hy chỉ đến để đưa mèo đi, Jiu vội vàng đuổi theo. Anh biết đây là cái cớ duy nhất để họ gặp nhau, vậy nên anh cướp chú mèo qua. Dung Hy trách anh nói không giữ lời. Trong lúc giằng co, Dung Hy vô tình bị thương. Jiu chu đáo xử lý vết thương cho cô. Xin lỗi, cứ để em bị thương. Tình cảm không có kết quả này khiến Dung Hy khó mà chịu được. Cô buồn bã rời đi, nhưng cô vẫn không quên được Jiu. Hôm đó, Jiu tìm được nhà, mọi người đều đến chúc mừng. Chú ăn mày cũng đã thay đổi, thì ra chú là đại gia ngầm, có nhà hàng ở Paris, New York. Sau khi con gái qua đời vì sự cố, chú đau buồn nên bắt đầu lang thang. Đến khi lần đầu Dung Hy cho ông đồ ăn, ông như nhìn thấy hình ảnh của con gái mình. Ông chú biết Dung Hy có hứng thú với nấu ăn, vậy nên ông mời Dung Hy đến nhà hàng của mình học tập. Cùng lúc đó, Susan đi hẹn hò với Jiu. Anh vẫn chỉ nghĩ đến Dung Hy, Susan thì giả vờ vui, chụp ảnh lưu niệm cho Jiu. Bọn họ chơi cả ngày. Khi về, tự dưng trời mưa, hai người họ trốn dưới mái. Jiu chạy đi mua ô. Susan biết anh luôn yêu thương mình như em gái, nhưng đây không phải tình yêu. Susan không muốn anh đau khổ vì cô, tuy không nỡ, cô vẫn chọn rút lui. Có lẽ buông tay thì mới không thực sự mất đi, cứ như song song yêu Susan. Nhưng anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn của đối phương. Sau khi họ tạm biệt nhau, song song lên đường về nước, Susan và mẹ hóa giải mâu thuẫn. Cô hiểu được nỗi đau lúc đó của mẹ. Bố cứ nằm trên giường bệnh, công ty và gia đình đều phải nhờ một mình mẹ. Mẹ cũng cần tìm một người để dựa vào. Hơn nữa là bố đã đích thân nhờ chú hàng xóm chăm sóc. Nghe con gái nói vậy, người mẹ thấy được an ủi. Bà đi tìm Jiu, nói rõ bà biết cái chết của Minjun không phải lỗi của anh. Với anh, đây cũng là nỗi dằn vặt suốt bao năm. Mẹ Susan cũng rất đau lòng, bà mong anh có thể thoát khỏi nỗi bi thương khi xưa. Nghe vậy, Jiu khóc không ra tiếng. Hôm đó, Susan hình như có gì muốn nói. Jiu bảo cô không cần nhìn mình như vậy. Susan hỏi bao giờ anh đính hôn. Jiu bảo cô lại gần, không đính hôn, được chưa, không đính hôn nữa á. Thật sao? Susan biết chuyện này thì vội vàng gọi điện cho Dung Hy, bảo cô Jiu và Susan chia tay rồi, mong hai người họ có thể phát triển. Nhưng Dung Hy quyết định ra nước ngoài đi học rồi. Vì khi thấy hai người họ đi với nhau, Dung Hy thấy tự ti, cô muốn cố gắng để mình ưu tú hơn, thì cô mới không bé nhỏ như bây giờ. Hôm sau, Dung Hy đến làm visa, cô vô tình phát hiện ra người đã từng lừa tiền cô. Thấy Dung Hy, cô ta sợ quá chạy mất. Sau một hồi đuổi bắt, hai người họ đều mệt hết hơi. Người bạn đó xin Dung Hy tha thứ, nhưng tiền đó cô vất vả kiếm được, cô càng nghĩ càng tức. Sau khi bình tĩnh, người đó nói với cô, bạn trai lừa cô ta ra nước ngoài rồi cầm tiền chạy rồi. Nghe vậy, Dung Hy quyết định không truy cứu nữa. Nhưng lần này mà còn lừa cô thì cô sẽ không tha đâu. Người bạn vội vàng nói lần này sẽ cố hết sức để giúp cô. Sáng sớm hôm sau, Season nói chuyện Dung Hy sắp ra nước ngoài cho Jiu. Biết chuyện này xong, anh vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này, Dung Hy đã đến sân bay rồi, cô vẫn mong Jiu đến. Thế nhưng khi Jiu đến, hai người họ đã bỏ lỡ mất nhau. Hình như Dung Hy cảm nhận được Jiu đến tìm mình. Ông chú nói giờ xuống thì vẫn kịp, nhưng cô vẫn chọn đi học. Từ đó, việc làm ăn ở quán ba ngày càng tốt lên, anh trai Dung Hy cũng ăn ra làm nên trong ngành thời trang. Jiu rất thân với anh trai, ngày nào cũng đến chỗ anh trai ăn trực. Để nhìn thấy ảnh Dung Hy gửi đến, mỗi lần thấy có người đàn ông khác bên cạnh cô, Jiu đều rất thấp thỏm, bất an. Dung Quang vì biểu hiện xuất sắc nên thuận lợi thành nhân viên chính thức. Susan có gì không hiểu trong công việc, lần nào cũng đến tìm Dung Quang giúp, anh cũng nhẹ nhàng xử lý được. Thấy anh nghiêm túc và hàng lông mi cong dài, tự dưng cô thấy Dung Quang rất đẹp trai. Sao càng ngày anh càng đẹp trai thế? Lẽ nào anh từng đi phẫu thuật à? Cô nói gì cơ? Susan bảo Dung Quang biểu hiện cho tốt cho cô xem, nói không chừng sau này công ty sẽ là của anh, còn nói cô muốn thành cặp tình nhân bí mật. Dung Quang nói muốn chú trọng sự nghiệp, nhưng Susan thích anh mất rồi. Không ngờ là Susan lại yêu anh trai Jiu, nhân viên của mình sắp thành chị dâu. Không biết Jiu cảm thấy thế nào, tài sản ông nội để lại cho Jiu. Đống sách cổ trông rất bình thường đó, là đồ ông nội thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Người ủy thác còn nói với mẹ Jiu rằng nếu gặp người biết nhìn, đó là báu vật vô giá đấy. Không biết bao lâu sau, Jiu đến nhà anh trai Dung Hy, anh gọi mãi không thấy ai trả lời. Vừa vào trong, anh đã đưa ra. Anh thấy Dung Hy ở ngay trước mắt, anh thấy khó tin, từ từ lại gần, anh định nhìn cô thật kỹ. Thì Dung Hy tự dưng tỉnh dậy, gì thế, giật cả mình, sao em lại ở đây, đúng lúc này. Anh trai về, thấy hai người họ ở cạnh nhau, anh ấy còn tưởng có chuyện gì, hai người họ vội vàng phủ nhận. Thằng nhãi này, tiếp tục đi, anh trai bảo Dung Hy, tên điên này, ngày nào cũng đến tìm anh để xem ảnh với video của em. Đúng là làm anh tức điên lên. Lúc này, Jiu vẫn như đang nằm mơ vậy, vậy nên anh véo mặt Dung Hy, thấy cô đau quá kêu oai oái. Anh mới tin những điều này là thật. Từ sau đó, Dung Hy đi đâu anh cũng đi theo. Dung Hy đến nhà hàng cao cấp ứng tuyển, anh cũng đi theo. Dung Hy thuận lợi trở thành đầu bếp chính ở đó. Còn Ji Woo thì ngày nào cũng đợi cô tan làm. Sức hút của anh ấy thu hút ánh mắt của nhân viên phục vụ. Lúc này, Dung Hy đi đến, anh hôn gió cô, làm mấy cô mê trai mê mẩn. Dung Hy thấy bọn họ vẫn đi theo Ji Woo, nên nắm tay tuyên bố chủ quyền. Ji Woo thì ôm cô vào lòng, hai người rất ân ái. Thấy vậy mà ba chú chó độc thân ngưỡng mộ vô cùng. Về đến quán bar, Ji Woo lại pha cho cô một cốc mojito. Dung Hy tò mò hỏi, sao lần nào anh cũng cho cô mojito? Ji Woo giải thích, trong tiếng Tây Ban Nha, mojito là làm phép thuật Á, là anh làm phép với em, rơi vào phép thuật tình yêu. Sau khi hai người trải qua rất nhiều chuyện thì cuối cùng cũng đến được với nhau. Trong biển người rộng lớn, yêu người hay được yêu cũng đều là may mắn. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chúng ta gặp ở bộ sau nhé.